Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài Việt Nam tiến một bước mậu dịch là nuốt lời hứa về nhân quyền. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Việc Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, hay còn được gọi là lễ nến. Trong giờ đọc kinh truyền tin vào Chúa Chủ Nhật 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến ý nghĩa của lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, được Giáo hội toàn cầu mừng kính vào ngày mùng 2 tháng 2. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, thứ năm, mùng 2 tháng 2, chúng ta cử hành lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày thế giới về đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy tiến thác cầu xin mẹ Maria rất thánh, xin mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta, luôn kính múc nơi lòng từ bi Chúa, đấng giải thoát và chữa lành nhân tính của chúng ta, làm cho nó được tràn đầy mọi ân phúc và những điều an lành nhờ quyền năng của tình yêu Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, cũng là ngày quốc tế các anh chị em bệnh nhân phong cùi. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói như sau. Chủ nhật 29 tháng Giêng cũng là ngày thế giới các bệnh nhân phong. Tôi chào thăm Hiệp hội Italia, các bạn hữu của Raul Follero và gửi lời khích lệ tới tất cả những người bị bệnh phong, cũng như những người đang giúp đỡ họ, và đặc biệt là những người đang dấn thân bài trừ nạn nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, vốn là những nguyên nhân thực sự làm cho người ta có thể bị lây bệnh này. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhớ ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Trong niềm hiệp thông sâu xa với Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và dòng Francisco tại Thánh Địa, tôi khẩn cầu hồng ân hòa bình cho miền đất đã được Thiên Chúa chúc phúc. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi các tín hữu trợ giúp cho Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Nhân chuyến viếng thăm của ông Antonis Samaras, Chủ tịch Đảng Tân Dân Chủ Hy Lạp tại Moscow hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo chủ Cyril Đệ Nhất, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga, đã lên tiếng ủng hộ việc Giáo hội Chính thống Nga trợ giúp tài chánh cho Hy Lạp, vốn đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đức Giáo chủ đã tuyên bố rằng đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa những tổ chức từ thiện của chúng ta với những tổ chức của Giáo hội Chính thống tại Hy Lạp. Ngõ hầu Giáo hội Nga có thể tham dự vào công việc tương trợ tốt lành, giúp cho những anh chị em lâm cảnh túng thiếu tại Hy Lạp. Đức Giáo chủ nhắc đến tương quan huynh đệ đã có từ lâu giữa hai giáo hội và Chính thống giáo là yếu tố có ý nghĩa, luôn luôn hiện diện trong ý thức quốc gia của hai dân tộc Nga và Hy Lạp. Ngài nói, chính trị đến rồi đi. Chính trị thay đổi với thời gian, nhưng những tương quan tôn giáo giữa hai giáo hội chính thống đã bắt đầu từ thời rất xa xưa, và hiện vẫn như thế không chút gì thay đổi. Về phần mình, ông Antonis Samaras, Chủ tịch Đảng Tân Dân Chủ Hy Lạp, đáp lời rằng, ngoài nhu cầu làm những phân tích và ghi những con số, những tính sổ chi thu, thì dân chúng Hy Lạp chúng tôi cần được nâng lên trong bệnh viện đạo đức thiêng liêng. Tôi vui mừng vì Giáo hội Chính thống đang nhắm đến mục tiêu này, mang đến cho người dân lành sức mạnh để xây đắp đời sống đạo đức thiêng liêng là điều cần thiết để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng này cách dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn. Tin phát diệm Việt Nam. Ban chấp hành các giáo xứ trong toàn giáo phận phát diệm họp mặt mừng xuân Nhâm Thìn. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, tại tòa giám mục phát diệm, ban chấp hành các giáo xứ trong toàn giáo phận phát diệm đã họp mặt mừng xuân Nhâm Thìn. Cuộc gặp mặt do Ủy ban giáo dân của giáo phận tổ chức nhằm mục đích cho các quý chức đang phục vụ tại các giáo xứ trong toàn giáo phận, cơ hội gặp gỡ, chia sẻ về công việc phục vụ, nắm bắt những tổng kết đánh giá của Ủy ban giáo dân, cũng như lắng nghe những giáo huấn của bản quyền giáo phận sau một năm. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận, cha trưởng ban giáo dân An Tôn Đoàn Minh Hải và các cha phó ban An Tôn Phạm Hoàng Lãm, Phêrô Lê Minh Hưởng, Phêrô Trần Văn Tĩnh cùng quý cha trong giáo phận. Sau giờ khởi động và giới thiệu, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, giám đốc tiểu chúng viện Thánh Phaolô Phát Diệm đã thuyết trình đề tài mối tương quan giữa cha xứ và các ban chấp hành giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn. Cha giám đốc đã dựa trên kinh thánh và giáo huấn của giáo hội, đặc biệt từ hiến chế về giáo hội của Công đồng Vatican II, để nói lên ý nghĩa quan trọng của sứ mạng tông đồ của ban chấp hành nơi các giáo xứ. Ý nghĩa cao trọng nhất là tiếp tục sứ vụ phục vụ, thánh hóa dân Chúa mà Chúa Giêsu đã làm để cứu độ trần gian. Tuy bổn phận mục vụ là của các cha xứ, nhưng ban chấp hành xứ cũng có bổn phận tham gia và cộng tác vào công việc đó một cách tích cực. Vì vậy, ban chấp hành các giáo xứ chính là cánh tay nối dài của các cha xứ để đem ơn cứu độ của Chúa đến được nhiều người. Sau phần thuyết trình của cha giám đốc tiểu chủng viện, quý chức đã dành thời gian để hội thảo theo những câu hỏi gợi ý của Ủy ban giáo dân. Qua phần thảo luận sôi nổi, Ủy ban giáo dân đã ghi nhận những công việc cần làm ngay như cần có những khóa huấn luyện chuyên môn cho quý chức hàng năm, thống nhất các mẫu giấy tờ mà các ban chấp hành sử dụng, có những hướng dẫn cụ thể cho việc chăm sóc các hội đoàn nơi giáo xứ. Sau phần thảo luận, ông Chánh Trương Giáo xứ Chính Tòa Phát Diệm đã đại diện cho quý chức hân hoan dâng lời chúc tuổi mới Đức cha giáo phận nhân dịp đón Tết Nguyên Đán. Đáp lại tâm tình của quý chức, Đức cha Giuse cũng dành những lời cầu chúc tốt đẹp cho quý chức trong năm mới này. Với vai trò là chủ chăn giáo phận, Đức cha Giuse cũng có những ưu tư cho việc mục vụ trong năm mới này. Ngài đã chia sẻ những ưu tư ấy với các quý chức, những người cộng tác với các cha xứ để hướng dẫn giáo dân sống đạo. Trọng tâm mục vụ trong năm nay là chăm sóc đời sống gia đình, mà việc làm cụ thể là thực hiện tốt chủ đề gia đình sống đời Chúa. Nêu lên thực trạng gia đình ngày nay đang có nhiều nguy cơ đổ vỡ, và thực tế tỷ lệ ly dị đang ngày càng tăng, Đức cha đã nhấn mạnh việc cần xây dựng gia đình trên nền tảng đức tin, nền tảng lời Chúa. Ngài đề nghị những việc làm cụ thể để quý ban chấp hành có định hướng phục vụ dân Chúa. Trước hết là việc giáo dục con cái trong gia đình. Các bậc cha mẹ cần dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ con cái, không chỉ đời sống vật chất mà cả đời sống đạo cho chúng nữa. Đặc biệt, các bậc cha mẹ cần tôn trọng và bảo vệ sự sống cho con cái ngay từ lúc phôi thai, bởi con số các thai nhi bị giết ngày càng khủng khiếp và đáng báo động. Muốn làm được điều này, cần đào tạo lương tâm con người nơi mỗi gia đình. Đó là việc làm cấp bách, bởi lương tâm của nhiều người ngày nay đang trở nên chai lì, nên đã đánh mất cảm thức tội lỗi. Đức cha cũng nhắc nhở, động viên quý chức cần thực hiện tốt những điều vừa nói trên nơi chính bản thân và gia đình mình trước, để có được kinh nghiệm và uy tín khi làm công việc điều hành và phục vụ giáo xứ. Cuối bài huấn dụ, Đức cha lưu ý và hướng dẫn thêm vài điểm mục vụ nơi gia đình, như việc ma chay, cưới hỏi theo một số câu hỏi đề nghị của quý chức trong buổi họp mặt.
Tin Vatican.
Đức Thánh cha gửi điện văn phân ưu về cái chết của ông Oscar Luigi Scalfaro, cựu tổng thống Italia. Là nhà chính trị nổi tiếng thuộc Đảng Dân Chủ Công Giáo và là tín hữu công giáo chân thành sống đức tin trong sinh hoạt chính trị, ông Oscar Luigi Scalfaro đã là tổng thống Italia từ năm 1992 đến năm 1999 và đã qua đời hôm Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi. Trong điện văn phân ưu gửi đến người con gái của cựu Tổng thống Scanfaro, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi ông là nhà chính trị công giáo nổi tiếng, một nhân vật liêm chính và trung thành phục vụ các cơ chế nhà nước, vừa cổ võ công ích và những giá trị luân lý và Kitô giáo thượng hằng với truyền thống dân sự và lịch sử của đất nước Italia. Được biết, trong thời gian làm Tổng thống Italia, ông Oscar Luigi Scanfaro đã tiếp đón Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị 3 lần tại dinh Quirinale, mà lần cuối cùng là ngày 20 tháng 10 năm 1998. Ông tham dự thánh lễ mỗi ngày và thường nhắc đến tương quan của bản thân với đạo giáo. Đương kim Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã gợi nhớ về cựu Tổng thống Scanfaro như là người hăng hái bảo vệ sinh hoạt chính trị dân chủ, một mẫu gương sống đức tin. Tổng thống Napolitano còn nhận định thêm rằng, là con người sống đức tin chống lại những kẻ phát xít và dấn thân xây dựng một nhà nước dân chủ. Cựu Tổng thống Oscar Luigi Scanfaro đã thể hiện ở mức cao độ nhất sự dấn thân chính trị của những tín hữu công giáo Italia. Tin Roma. Quốc gia Israel và Tòa Thánh đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong đàm phán về các hiệp định kinh tế và tài chính. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với Đài Phát thanh Vatican, sau phiên họp toàn thể tại Bộ Ngoại giao Israel, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần Tòa Thánh tại Israel và là người cùng tham gia cuộc đàm phán với Israel hôm 26 tháng Giêng vừa qua, nói rằng đã có nhiều tiến bộ đáng kể được thực hiện trong cuộc đàm phán về các vấn đề kinh tế và tài chính giữa quốc gia Israel và Tòa Thánh. Tuyên bố chung được công bố vào cuối cuộc đàm phán cho biết, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh đã nhóm họp ngày 26 tháng Giêng vừa qua, là để tiếp tục đàm phán về Điều 10 khoản 2 của Hiệp định Cơ bản năm 1993 về vấn đề kinh tế và tài chính. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel nói rằng, các tiến bộ đáng kể được xác nhận và hy vọng rằng trong thời gian hợp lý có thể, người ta có thể đi đến kết luận cho hiệp định này, vốn bàn đến các mặt thực tế của đời sống và hoạt động của Tòa Thánh tại Israel, các hình thức thuế, các hoạt động tại Thánh Địa. Tuy còn vài vấn đề cần bàn luận nữa, nhưng nói chung, các vấn đề cụ thể đều đã có câu giải đáp rõ ràng. Cuộc đàm phán do ông Dani Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, và Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cùng chủ trì. Tuyên bố cũng cho biết cuộc đàm phán nói trên được tiến hành trong bầu không khí cởi mở, chân tình và xây dựng. Đồng thời, các tiến bộ đáng kể đã được thực hiện về các vấn đề quan trọng giữa hai bên. Cả hai bên đã mở đường cho các bước tiếp theo cho phần kết luận của hiệp định. Được biết, cuộc đàm phán lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 tới đây tại Vatican. Tin Phan Thiết, Việt Nam. Khoảng 400 bạn trẻ trong giáo hạt Phan Thiết họp mặt cùng nhau lần đầu tiên. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, tức ngày mùng 6 Tết Nhâm Thìn, các bạn trẻ từ 11 giáo xứ trong giáo hạt Phan Thiết đã đến nhà thờ giáo xứ Cà Tang để tham dự ngày họp mặt giới trẻ lần đầu tiên với chủ đề Nhiệt Thành Tin Yêu. Hiện diện với các bạn trẻ còn có một số linh mục trong giáo phận. Cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, cha giám đốc chủng viện giáo phận, cha thư ký tòa giám mục và 3 linh mục quản xứ. Cha Giuse Bạch Kim Tri, đặc trách giới trẻ của hạt, cho biết vẫn chưa có tổ chức chính thức nào dành cho giới trẻ trong hạt. Các bạn trẻ đều phải tham dự các sinh hoạt chung ở cấp giáo phận. Cha Tri, một thành viên trong ban điều hành giới trẻ mà vừa thiết lập được 2 tháng, mong muốn rằng ngày họp mặt lần này sẽ là bước khởi đầu cho một giai đoạn sinh hoạt mới của giới trẻ trong hạt. Cha Tri còn nhận xét thêm. Bên đời có nhóm thanh niên tình nguyện, vậy tại sao bên đạo mình không có nhóm giới trẻ nhiệt thành? Do đó, điểm nhấn trong lần họp mặt này là thành lập các nhóm bạn trẻ nhiệt thành ở cấp giáo xứ và cấp giáo hạt. Cha Tri cho biết, trước đây, Ngài từng tổ chức những nhóm bạn trẻ nhiệt thành tại giáo xứ mà mình từng phục vụ, và đã cho thấy những kết quả tốt đẹp. Với sức trẻ, niềm hăng say, nhóm nhiệt thành do Ngài thành lập đã dấn thân vào làm những công việc phúc lợi bác ái trong cộng đoàn giáo xứ. Đáp lời mời gọi của Ngài, ngay trong ngày họp mặt đã có khoảng 50 bạn trẻ đăng ký gia nhập nhóm giới trẻ nhiệt thành của hạt. Chắc chắn con số sẽ không dừng lại ở đây. Giáo xứ Cà Tăng là giáo xứ mới được thành lập năm 2010. Nhà thờ cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 17 km, do linh mục du xe Bạch Kim Tri quản xứ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài Việt Nam tiến một bước mậu dịch là nuốt lời hứa về nhân quyền, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dân biểu Loretta Sanchez đã nói với vị đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc đàm phán với Việt Nam trong Hiệp định Thương mại TPP, nghĩa là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương như sau. Mỗi lần Việt Nam được một thành tựu trong bình thường hóa mậu dịch, trong thương mại song phương với Mỹ, WTO hay vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là một lần Việt Nam nuốt lời hứa về nhân quyền và đàn áp nhiều hơn thay vì tự do nhiều hơn. Cuộc gặp gỡ giữa dân biểu Sanchez với đại sứ Ron Kier diễn ra hôm thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua và được dân biểu này thuật lại trong một cuộc họp báo qua điện thoại với báo chí Việt ngữ hôm thứ Năm. Đại sứ Kier, đại diện mậu dịch Hoa Kỳ, hiện đang thương thuyết với 9 nước trong vùng Thái Bình Dương cho một hiệp định ngoại thương giảm bớt các loại thuế xuất nhập cả trong vùng. Hiệp định này mang tên viết tắt là TPP, nghĩa là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương. Cả Việt Nam lẫn Mỹ đều đang thương thuyết để gia nhập TPP. Trả lời câu hỏi của báo Người Việt là nếu Mỹ cũng chỉ đang thương thuyết để gia nhập TPP, thì những yêu cầu của Mỹ có sức nặng tới đâu? Dân biểu Sanchez quả quyết. Đúng là chúng ta chỉ là một trong 9 quốc gia TPP, nhưng chúng ta là thị trường lớn nhất, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất trong các nước này. Cuộc gặp gỡ giữa dân biểu Sanchez và đại sứ Kia xoay quanh vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và những lần thất hứa của Việt Nam sau những tiến bước thương mại và ngoại giao. Bà nói, bà thuật lại cho đại sứ Kia những gì Việt Nam đã vi phạm trong quá khứ. Việt Nam ngày càng bỏ tù nhiều người, không chỉ các vị lãnh đạo tôn giáo hay những người tranh đấu đòi dân chủ, mà cả những người trẻ lên Internet nói lên những vấn đề của đất nước, như nhạc sĩ Việt Kha, dân biểu Sanchez nói. Sau bình thường hóa mậu dịch với Mỹ, sau khi gia nhập vào WTO, sau khi có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không tuân thủ những điều họ hứa về nhân quyền. Ngược lại, nhân quyền bị đàn áp, nhắm vào những hoạt động trên mạng và các cư dân Internet. Riêng về mậu dịch, là việc chuyên môn của đại sứ Kia, dân biểu Sanchez nói, bà nêu vấn đề sở hữu trí tuệ, nạn làm hàng nhái và những vụ buôn người mà được ngân hàng tại Việt Nam tài trợ. Đại sứ Kia cho biết, ông rất quan tâm tới sự minh bạch của hệ thống luật pháp và các vấn đề quyền lợi của người lao động. Ông nói, ông cũng quan tâm tới thương mại trên mạng, và với vấn đề Việt Nam đặt tường lửa gây khó khăn cho các trang mạng. Tuy nhiên, vì Việt Nam cứ hứa cải thiện nhân quyền, rồi sau đó không thực hiện, dân biểu Sanchez đặt vấn đề với đại sứ Kia là nên bắt Việt Nam thực hiện trước, rồi mới ký. tuy đại sứ kia không trả lời rõ ràng về đề nghị này, nhưng theo bà Sanchez, chúng ta vẫn có thể đặt điều kiện vào các hiệp định mậu dịch để các nước sẽ gặp khó khăn nếu không thực hiện những điều họ hứa. Đề tài này được nhắc lại lần thứ nhì trong một cuộc điện đàm khi ký giả Vanessa White báo Viễn Đông hỏi bà Sanchez nghĩ gì về ý kiến cho rằng càng mậu dịch nhiều thì càng dễ dẫn tới dân chủ. Bà Sanchez đồng ý có bằng chứng ở một số nơi rằng khi hệ thống kinh tế tư bản càng phát triển thì người dân càng đòi hỏi thêm tự do. Tuy nhiên bà nói, đối với tôi, trong trường hợp Việt Nam, chúng ta thấy ngược lại là có sự đàn áp nhân quyền sau bình thường hóa mậu dịch, WTO và Hội đồng Bảo an, v.v. Bà nói, nếu tôi là Tổng thống, tôi sẽ đòi hỏi họ cải thiện trước khi ký. Đó là điều tôi nói với ông kia, nhưng câu trả lời của ông không rõ ràng. Trả lời với cơ quan truyền thông chú cứu thế về những gì Hoa Kỳ có thể làm được khi Việt Nam bắt giữ người đối kháng. Dân biểu Sanchez cho biết, bà và văn phòng bà làm việc trực tiếp với Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam để vận động cho tự do. Nhiều khi các nhà ngoại giao của chúng ta đến gặp những người bị bắt, có khi gặp họ ở nhà nếu bị quản thúc tại gia, và có cả trường hợp gặp họ trong tù. Dân biểu Sanchez cũng vận động đưa Việt Nam trở vào danh sách CDC, tức là những nước vi phạm nhân quyền. Chúng ta có CDC thời Tổng thống Bush, nhưng rồi khi tới vụ WTO, thì Tổng thống Bush rút tên Việt Nam ra khỏi CDC. Chúng tôi đang vận động Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Clinton để đặt Việt Nam trở vào lại. Đại sứ kia, đại diện mậu dịch Hoa Kỳ, là cựu thị trưởng Dallas. Chức vụ đại diện mậu dịch Hoa Kỳ là một chức vụ ngang hàng bộ trưởng, nhưng không nằm trong nội các. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Việt Nam tiến một bước mậu dịch là nuốt lời hứa về nhân quyền. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về tình trạng sống của những nhà vận động và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam qua bài viết Ở Việt Nam, việc đàn áp nhân quyền thành hệ thống. Ngày 23 tháng 1 năm 2012, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố Phúc trình Toàn cầu năm 2012, trong đó nêu rõ chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhà vận động và bất đồng chính kiến trong năm 2011, siết chặt các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp. Các blogger, nhà văn, nhà bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi đất đai, vận động chống tham nhũng, ủng hộ dân chủ và tự do tôn giáo bị sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ, tra tấn và bỏ tù. Trong năm 2011, chính quyền truy tố ít nhất 33 nhà vận động ôn hòa và xử họ với mức án gộp chung lên tới 185 năm tù, cộng thêm thời gian quản chế tổng cộng là 75 năm. Trong số những người bị kết án vì vận động ôn hòa, có thể kể tới tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoạt động pháp lý nổi tiếng, Phùng Lâm, Vi Đức Hồi, Nguyễn Bá Đăng, Phạm Minh Hoàng, Lưu Văn Bảy và Hồ Thị Bích Khương. tất cả đều là những người ủng hộ dân chủ và viết blog về nhân quyền được nhiều người biết tới. Chính quyền cũng đã bắt giữ ít nhất 27 nhà vận động nhân quyền khác, hiện vẫn chưa kết thúc quá trình điều tra, xét xử. Có ít nhất hai người viết blog là Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, và Phan Thanh Hải, bút danh Anh Bas, bị giam giữ không xét xử từ năm 2010. Ông Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, đã phát biểu như sau. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam rất tồi và đang tiếp tục xấu đi, với một chuỗi liên tục các vụ bắt bớ những người chẳng làm gì ngoài việc thực thi các quyền của mình. Các nhà tài trợ phát triển cho Việt Nam cần công khai bày tỏ sự ủng hộ hết lòng đối với những nhà vận động dũng cảm của Việt Nam và yêu cầu thả ngay lập tức những người đã bị tùy tiện bắt giữ và bỏ tù. Theo phúc trình toàn cầu năm 2012, tổ chức theo dõi nhân quyền đánh giá tiến bộ về nhân quyền trong năm qua ở hơn 90 quốc gia, bao gồm cả phong trào nổi dậy của dân chúng thế giới Ả Rập mà trước đó ít người hình dung được. Xét mức độ bạo lực đã được huy động để đối phó với mùa xuân Ả Rập, cộng đồng quốc tế có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự hình thành những nền dân chủ, biết tôn trọng quyền của người dân tại khu vực này, theo nhận định của tổ chức theo dõi nhân quyền nêu ra trong phúc trình. Ở Việt Nam, hầu hết những người bị tạm giam và tù nhân chính trị đều bị cáo buộc với những điều luật có nội dung mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, có hiệu lực hình sự hóa những hành vi bất đồng chính kiến ôn hòa. Những tội danh được vận dụng gồm có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 47, phá hoại chính sách đoàn kết, điều 87, tuyên truyền chống nhà nước, điều 88, và lợi dụng tự do dân chủ nhằm xây dựng lợi ích của nhà nước, điều 258. Chính quyền Việt Nam không thừa nhận việc đã bỏ tù người dân chỉ vì họ thể hiện quan điểm chính trị khác biệt, nhưng lại không ngần ngại vận dụng các điều luật hà khắc để vùi dập những người bất đồng quan điểm chính trị. Ông Robertson đã nói, nếu chính quyền Việt Nam muốn thể hiện sự tôn trọng pháp trị, họ cần thực hiện đúng những cam kết nhân quyền quốc tế, bằng cách hủy bỏ những điều luật đó và chấm dứt đối xử với những nhà vận động ôn hòa như tội phạm hình sự. Tình hình tự do tôn giáo cũng không khá hơn mấy khi các thành viên của các tổ chức tôn giáo độc lập vẫn bị công an sách nhiễu, đe dọa và bắt bớ. Các chi phái không được công nhận của Đạo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, các nhà thờ tại gia Đạo Tin Lành và Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thống bị chính quyền đặt trong vòng ngắm. Công an ngăn cản việc tổ chức tập thể các sự kiện tôn giáo, đe dọa và bắt giữ những người đến dự và quản chế những người lãnh đạo các tổ chức tôn giáo nói trên tại gia. Ngay cả những tổ chức tôn giáo đã đăng ký như các nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn liên tục bị sách nhiễu. Trong đó, có một lần nhà thờ Thái Hà tại Hà Nội bị côn đồ tấn công. Trong tháng 4, 8 nhà vận động Đạo Tin Lành Người Thượng bị xét xử với các bản án từ 8 đến 12 năm tù và bị cho là đã phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Vào tháng 7, một linh mục công giáo bị ốm nặng là linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt buộc trở lại trại giam sau 18 tháng quản chế tại ngoại để chữa bệnh giữa tiếng phản đối của giới ngoại giao và các nhà vận động. Trong tháng 11, hai nhà vận động Pháp Luân Công, Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị xét xử với mức án lần lượt là 3 năm và 2 năm tù giam vì đã phát thanh các tin tức về Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Vào tháng Chạp, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xử hai nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân với mức án lần lượt là 5 năm và 3 năm tù giam chỉ vì họ đã vận động ôn hòa cho Phật giáo hòa hảo. Cũng trong tháng Chạp, mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn bị kết án 2 năm tù giam vì đã viết về các hoạt động đàn áp tôn giáo của chính quyền. Trong năm 2011, công an cũng bắt thêm ít nhất 19 nhà vận động công giáo và 2 nhà vận động Tin Lành khác. Chính quyền Việt Nam muốn tách biệt tín ngưỡng khỏi mọi hoạt động vận động xã hội, nhưng tự do tôn giáo cũng bao gồm tự do nói, viết và biểu tình về các vấn đề liên quan tới niềm tin, đạo đức và quyền tín ngưỡng. Ông Robertson đã nói, trước những vi phạm tự do tôn giáo liên tiếp như vậy, Hoa Kỳ cần tái xác định Việt Nam là một quốc gia cần quan tâm đặc biệt và vận động các quốc gia khác gây sức ép về vấn đề này với giới lãnh đạo Hà Nội. Pháp luật Việt Nam cho phép tùy tiện quản chế hành chính mà không cần xét xử. Theo Pháp lệnh 44 năm 2002 và Nghị định 76 năm 2003, những người bất đồng chính kiến ôn hòa và những người khác, nếu bị coi là có nguy cơ gây hại đến trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia, có thể bị cưỡng chế đưa đến các cơ sở chữa bệnh tâm thần, quản chế tại gia hoặc quản chế tập trung trong các trung tâm giáo dục và cải tạo của nhà nước. Những người sử dụng ma túy có thể bị quản chế tới 4 năm trong các trung tâm cai nghiện do chính phủ quản lý, nơi họ được điều trị rất ít nhưng lại là đối tượng bị đánh đập, tra tấn, cưỡng ép lao động dưới vỏ bọc, lao động trị liệu và biệt giam. Những cựu trại viên từng qua các trung tâm cai nghiện cho biết, họ từng bị ép buộc làm việc trong dây chuyền chế biến hạt điều và các việc nông nghiệp khác, rồi các công việc may mặc và các ngành nghề sản xuất khác như gia công mây tre đan. Theo luật Việt Nam, các công ty khai thác sản phẩm từ các trung tâm này được miễn thuế. Một số sản phẩm là kết quả của quá trình lao động cưỡng ép nói trên đã tìm được đường vào dây chuyền cung tiêu của các công ty xuất khẩu cung cấp hàng ra cho các thị trường nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ và châu Âu. Theo một bản đánh giá vào đầu năm 2011, trên toàn quốc có 123 trung tâm cai nghiện đang quản chế 40.000 người, trong đó có cả trẻ em mới 12 tuổi. Trong tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định cho công an đưa một nhà vận động quyền lợi đất đai Bùi Thị Minh Hằng vào một cơ sở giáo dục để quản chế trong 24 tháng. Ông Robertson đã phát biểu như sau. Không một người nào đáng bị cưỡng ép lao động và nhục mạ trong bất kỳ tình huống nào, chưa nói đến dưới danh nghĩa điều trị hay giáo dục. Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích những người bị quản chế, đóng cửa các trung tâm đầy đọa này và hủy bỏ các pháp lệnh và nghị định cho phép quản chế hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, lời phát biểu của ông Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi thư ngỏ của linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn về một vấn đề đã làm cho nhiều người thắc mắc. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình, đã viết như sau: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Các bạn thân mến, trong vòng một vài tháng nay, kể từ khi Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trị liệu tâm lý cho người nghiện phim, truyện, trò chơi, sex, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 12 năm 2011, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có một số ý kiến khen chê khác nhau trên mạng truyền thông công giáo. Trong tư cách là Tổng thư ký của Ủy ban Công lý Hòa bình, người chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức khóa học này, chúng tôi đã trân trọng lắng nghe các ý kiến, tìm đọc các bài phê bình, phân tích sự việc mà chúng tôi xin được ngỏ lời về vấn đề này, dưới ánh sáng của vị ngôi lời Thiên Chúa làm người. Trong niềm vui của mùa Giáng sinh 2011 và năm mới 2012, chúng ta đã nghe các thiên thần ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vì thế, chúng tôi viết thư ngỏ này theo đường hướng đi tìm bình an cho tất cả những người thành tâm thiện chí trong những hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình. Chúng tôi xin trình bày vấn đề theo mấy điểm chính sau đây. Thứ nhất, lý do tổ chức khóa học. Như các bạn đã biết, một trong các đường hướng hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình là tìm kiếm bình an cho những con người cụ thể trong xã hội. Số liệu về những người bất định, bất an luôn luôn thúc đẩy chúng ta phải nỗ lực tìm ra những phương thế để giúp đỡ họ. Hơn 5 triệu người xem phim truyện đồi trụy mỗi ngày, gần 10 triệu người chơi trò trực tuyến, trong đó có nhiều trò chơi đồi trụy. Hàng triệu phụ nữ bất an trong số 2 triệu ca phá thai hàng năm. Hàng triệu người nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy. Đó là những con người đang rất cần sự bình an và là đối tượng rất đáng quan tâm đối với hoạt động của ủy ban. Còn trong lĩnh vực hoạt động cho công lý, chúng tôi thấy hàng triệu người trong xã hội đang bị đối xử bất công khi phải mua những hàng hóa độc hại, những nông phẩm còn đầy thuốc trừ sâu, những con tôm con cá còn đầy những dư lượng kháng sinh, sau khi bị đối tác nước ngoài thải về, lại được bán rộng rãi cho dân chúng. Hàng ngàn xí nghiệp đang sản xuất những hàng giả. Chính vì thế, Ủy ban Công lý Hòa bình một mặt cổ vũ và giới thiệu giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho mọi người, nhất là cho các thành viên của ủy ban, qua những khóa tìm hiểu về học thuyết xã hội, nhằm giới thiệu những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán, và những chỉ dẫn để hành động. Mặt khác, để cụ thể hóa, ủy ban tổ chức những khóa tập huấn về từng lĩnh vực, như khóa tập huấn cho các tình nguyện viên và những người quan tâm, nhằm giúp cho những người nghiện ngập tìm được sự bình an. Khóa tập huấn cho những người chủ xí nghiệp, những doanh nhân công giáo, để họ tôn trọng công lý và sự sống trong việc sản xuất và kinh doanh hàng thật, hàng tốt cho mọi người. Điểm thứ hai, phân tích một vài ý kiến phản đối. một ít người nhắc nhở chúng tôi, tại sao ủy ban không tập trung vào việc đi tìm công lý cho những người mất đất, mất nhà, những người bị giam giữ một cách bất công, những người bị coi rẻ nhân phẩm, bị lạm dụng tình dục, bị bóc lột sức lao động. Thật sự, chúng tôi không bỏ quên nhiệm vụ tranh đấu công lý cho những con người đau khổ ấy. Dù rằng khi phân tích một số trường hợp, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Ví dụ, trường hợp có một người đòi đất, đòi nhà, chúng tôi đã phải nhờ đến các chuyên viên, luật sư, nghiên cứu từng trường hợp, để có những giải pháp phù hợp với luật pháp hiện hành, với những nguyên tắc công ích hay nguyên tắc bồi thường cân xứng. Chúng tôi thấy rằng, bồi thường đúng cho người này thì lại hại cho người kia, vì miếng đất, căn nhà đã được sang tay nhiều lần, hoặc trường hợp có một số người bị giam giữ có vẻ như bất công. Nhưng khi nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy lý do họ bị giam giữ lại bắt nguồn từ những hoạt động khác. Hơn nữa, Ủy ban Công lý Hòa bình là một ủy ban mới thành lập, nhân sự còn ít ỏi, điều kiện hoạt động còn giới hạn, trong khi những vấn đề xã hội lại hết sức lớn lao và bao trùm nhiều lĩnh vực. Vì thế, ủy ban phải chọn lựa những hoạt động phù hợp với khả năng của mình và mức độ cấp thiết của từng vấn đề xã hội. Chúng tôi không dùng sức cho những trường hợp cá nhân riêng lẻ, mà tập trung cho những vấn đề ưu tiên đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho hàng triệu người trong xã hội hiện nay. Khi tổ chức những khóa tham vấn trị liệu cho người nghiện trò chơi trực tuyến hay phim ảnh đồi trụy, có người đã trách chúng tôi là dẫm chân lên lĩnh vực của Ủy ban Bác ái xã hội, Ủy ban Gia đình, Ủy ban Giới trẻ, Ủy ban Giáo dục. Chúng tôi đồng ý rằng, những con người mà chúng tôi đang tìm cách giúp họ lấy lại sự bình an, cũng là đối tượng của các ủy ban khác. Tuy nhiên, dù tất cả đều là những con người là đối tượng phục vụ của giáo hội, nhưng chúng tôi hoạt động theo lĩnh vực đi tìm công lý và bình an cho những con người, còn những ủy ban khác sẽ phục vụ họ trong những lĩnh vực khác. Ví dụ như người nghèo là đối tượng trực tiếp của ủy ban bác ái xã hội, người trẻ là đối tượng của ủy ban giới trẻ, vân vân. Tuy nhiên, kết quả phục vụ con người sẽ tốt đẹp và hiệu quả hơn nếu có sự phối hợp giữa các ủy ban của Hội đồng Giám mục. Đó cũng là điều chúng tôi mong ước. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến những lý do sâu xa hơn của một vài ý kiến phản đối việc tổ chức những khóa tham vấn trị liệu. Chúng có thể bắt nguồn từ lý do kinh tế. Nếu chúng ta thử làm vài con tính để thấy số lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng thu được mỗi ngày từ dịch vụ của những người chủ các phương tiện truyền thông, những người kinh doanh trò chơi trực tuyến, những người chủ trang web đồi trụy, những người bán thuốc ngừa thai, ma túy, rượu bia. Ngoài ra, những phim ảnh trò chơi đồi trụy hoặc những thứ ma túy độc hại trên có thể do những chủ thể cố ý đưa vào để ru ngụ quần chúng, làm họ quên đi thực tại cuộc sống cũng như những bất công, dối trá, tham nhũng đang lan tràn trong xã hội hiện nay. Điểm thứ ba, đi tìm những hướng hành động thích hợp. Chúng tôi đã trình bày đường hướng hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình trong bản quy chế dự thảo được trình bày trong Hội nghị Toàn quốc ngày 27 tháng 5 năm 2011. Đường hướng này cũng đang được các thành viên và tình nguyện viên góp ý để định hướng các hoạt động được rõ ràng và cụ thể hơn trong các khóa tìm hiểu giáo huấn xã hội Công giáo do Ủy ban tổ chức ngày 13-14 tháng 12 năm 2011 cho các giáo phận trong giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13-14 tháng 2 năm 2012 tại Thanh Hóa cho các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Và ngày 16-17 tháng 2 năm 2012 tại Huế cho các giáo phận giáo tỉnh Huế. Tuy nhiên, cũng có người lưu ý chúng tôi rằng, tại sao ủy ban lại đi mở các khóa tham vấn trị liệu để tìm bình an cho người nghiện ngập cho phụ nữ phá thai, hay tìm công lý cho những người đang phải mua hàng giả, hàng độc hại, mà không tập trung vào những hoạt động đã được Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình ở Roma giới thiệu. Chúng tôi xin mạn phép thưa rằng, đường hướng hoạt động của ủy ban đã được xác định trong cuốn Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, do Hội đồng Giáo hoàng Công lý Hòa bình xuất bản năm 2004. Tuy nhiên, khi đi vào cụ thể, thì hoàn cảnh xã hội Việt Nam không giống với hoàn cảnh xã hội ở Roma hay ở nhiều nước trên thế giới, nên những hoạt động của Ủy ban Công lý Hòa bình ở mỗi quốc gia sẽ khác nhau, miễn là không đi ra ngoài đường hướng chung của giáo huấn xã hội Công giáo. Đó là điểm sáng tạo và vẻ đẹp phong phú của Ủy ban Công lý Hòa bình tại địa phương qua các hoạt động trong Giáo hội Hoàng Vũ. Khi viết thư ngỏ này, chúng tôi chỉ muốn mời gọi các thành viên cũng như các tình nguyện viên của Ủy ban Công lý Hòa bình can đảm dấn bước trên con đường sự thật và sự sống của Đức Kitô trong những hoạt động đi tìm công lý và bình an cho mọi người. Chúng tôi cũng mời gọi những ai thành tâm thiện chí cùng xây dựng hòa bình, vì tất cả cùng thuộc về Đại Gia đình Thiên Chúa. Cầu chúc các bạn luôn an lành trong năm mới. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Một người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp. Ông nói với bút chì rằng, có năm điều bạn cần phải nhớ trước khi tôi để bạn bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy. Khi đó bạn mới trở nên một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không? Thứ nhất, bạn luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn nằm trong tay một ai đó. Thứ hai, bạn phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả đau đớn ấy chẳng qua để làm cho bạn đẹp hơn mà thôi. Tiếp theo, bạn phải nhớ, lúc nào bạn cũng có thể sửa chữa những lỗi lầm mà bạn gây ra.
Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của bạn chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ bên ngoài. Cuối cùng, bạn cây bút gì, bạn phải để lại dấu vết của bạn trên bất cứ bề mặt nào mà bạn được sử dụng để viết và phải liên tục viết bất kể khi bạn gặp chuyện khó khăn gì. Cây bút gì hiểu rõ những lời người thợ nói và nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều đó. Và rồi nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như cây bút gì, chúng ta có thể làm nên những chuyện vĩ đại chỉ khi nào chúng ta biết đặt mình vào trong vòng tay của Thiên Chúa và để cho mọi người được sử dụng mình như món quà mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Chúng ta cũng sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống. Nhưng có trải qua ngần ấy đau khổ, chúng ta mới có thể mạnh mẽ hơn được. Cũng cần phải nhớ là, lúc nào chúng ta cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ và phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của chúng ta. Và trên mọi nẻo đường mà chúng ta đi qua, hãy để lại những dấu ấn riêng của mình. Và trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm theo ngụ ngôn về cây bút chì, nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy mình đúng là một con người đặc biệt, và chỉ có chính chúng ta mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra chúng ta đã được giao phó. Đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời mình thật tầm thường và rằng chúng ta không thể thay đổi được bất cứ thứ gì. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ này dạy chúng ta bài học khiêm nhường vâng giữ luật Chúa và hội thánh. Thật ra luật cựu ước không buộc Đức Maria và Chúa Giêsu. Vì Đức Maria không thụ thai theo cách bình thường như người đời. Ngài đã mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên Ngài không bị ô uế theo luật Mai Sen và không buộc phải thanh tẩy. Đức Giêsu càng cũng không buộc phải được hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật dạy, vì rồi đây chính Ngài sẽ bị sát tế và dâng hiến lên Chúa Cha trên thánh giá để làm của lễ chuộc tội loài người. Việc hiến dâng các trẻ em Do Thái theo luật Mai Sen chỉ là hình bóng của việc tự hiến của Ngài mà thôi. Thế nhưng chỉ vì khiêm tốn và vâng phục mà Đức Maria và Thánh Giuse đã chu toàn luật cựu ước cho Chúa Giêsu để noi gương cho chúng ta. Đức Maria sẵn lòng hiến dâng con một mình cho Thiên Chúa, qua đó mẹ lặp lại lời Phi-át và một lần nữa trao phó trọn đời mình cho Thiên Chúa an bài sử dụng. Chúa Giêsu được hiến dâng lên Chúa Cha trên tay của mẹ Maria. Đây là cuộc hiến dâng đặc biệt nhất tại đền thờ và không bao giờ được lặp lại. Hơn 30 năm sau, Chúa Giêsu đã dâng chính thân người nhưng ngoài thành ở trên đồi Canvê. Mẹ Maria đã trở nên một dụng cụ tuyệt vời để Chúa sử dụng trong công việc cứu chuộc loài người. Mẹ không từ chối Chúa một sự gì. Tiếng xin vâng luôn chiếm hữu tâm trí mẹ để mọi việc được diễn tiến theo thánh ý Chúa, cho dù thân xác mẹ phải bị hao mòn. Ước chi trong thánh lễ ngày hôm nay, cùng với lễ dâng trọn hảo là chính Chúa Giêsu, được Đức Maria và Thánh Giuse tiến dâng trong đền thờ, chúng ta cũng xin hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc sống của chúng ta để làm lễ dâng lên Thiên Chúa. lạy Chúa, xin Ngài chúc phúc và hướng dẫn đường đời chúng con trong thánh ý của Ngài, hầu cả cuộc sống của chúng con trở nên lễ dâng tình yêu trong tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Mẹ ơi, bài ca kết hoa mai khôi, nguyện dâng để nâng tâm hồn vươn tới. Từ nay sẽ chia nỗi vui cho đời, tình yêu đến thăm bao người, rồi thắp lên hy vọng mới. Và tay mẹ luôn dắt con bên mẹ, cùng đi hồn nhiên khiêm nhường thơ bé, để con được vui hát câu xin vâng, được vui bước trong tin điều theo Chúa Giêsu trọn đời, để con được vui hát câu xin vâng, được vui bước trong tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.